Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 4 năm 2024, tức ngày 22 tháng 3 năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Trong chương trình có bình luận nhan đề Trân quý hòa bình, tự hào đất nước đổi mới. El Nino khiến nắng nóng năm nay đến sớm, số đợt nắng nóng nhiều hơn và cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Phú Yên chủ động ứng phó hạn mặn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp trong điều kiện khó khăn. Trong phần tin quốc tế, Thái Lan áp đặt 7% thuế giá trị gia tăng đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu bắt đầu từ tháng 5. Trung Quốc gửi hai gấu trúc đến Mỹ, bắt đầu vòng 10 năm quan hệ đối tác bảo tồn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 49 năm, ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh, kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc. Chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta. Là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại đường Nguyễn Huệ, quận 1, ban tổ chức các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm ngày quốc tế lao động với chủ đề Bản hùng ca vang mãi. Tin của phóng viên Hà Khánh.
Bản hùng ca vang mãi gồm 3 chương: Thống nhất non sông, Dựng xây ngày mới và Việt Nam khát vọng thịnh vượng. Trong đó chương 1 tái hiện cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược qua Tổ khúc Đường lên Tây Bắc, Hò kéo pháo, Hành quân xa, Chiến thắng Điện Biên và hoạt cảnh ra đi nung đấu ngày trở về. Trong chương 2 Dựng xây ngày mới, khán giả được thưởng thức các ca khúc thể hiện một thời sôi nổi của lớp lớp thanh niên đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép, trở thành niềm tự hào của cả dân tộc như Âm thanh ngày mới, Tình ca tuổi trẻ. Còn chương 3 thể hiện sự kế thừa và quyết tâm của thế hệ trẻ nhằm xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, hướng tới mục tiêu phát triển vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, đã có rất nhiều câu chuyện về lực lượng biệt động Sài Gòn trong cuộc kháng chiến cứu nước ở miền Nam trước năm 1975. Câu chuyện nào cũng thật đặc biệt, mang dấu ấn trí tuệ Việt và thấm đẫm tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh cho độc lập dân tộc. Chuyện về tấm thẻ căn cước rồng xanh là một trong số đó. Bài viết của phóng viên Minh Hạnh.
từ những năm 1960 để đưa được lực lượng cách mạng vào nội thành, trà trộn, nhiều thẻ căn cước giả đã được phía cách mạng làm như thật. Người làm ra những tấm căn cước đó là ông Lâm Quốc Dũng với biệt danh Dũng Râu.
Khi mà chuẩn bị tổng tiến công Tết Bộ Thanh thì toàn bộ những cái lực lượng biệt động tập trung về tập quấn để coi quán triệt tinh thần tiến công. Mà đa số là không có giấy tờ, không thể nào lọt vô thành phố được. Tính từ chỗ đó mà tôi quán chiếu, tôi làm hết tất cả đầy đủ dần để đem kịp về tại điểm tập kết với Sài Gòn.
Bà Nguyễn Thị Phương, nguyên là thư ký tư lệnh Trần Hải Phụng, quân khu Sài Gòn Gia Định, nhớ lại có rất nhiều người.
Lại có những cái chiến công đánh vào quân thù được, thì ở đằng sau đó rất là nhiều cái lực lượng mà dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Thành, nó sát sao, rất là trí tuệ. Mà tôi cũng là một người nữa là được anh Dũng làm cho giấy căn cước giả để đi vào thành phố mà đưa thư từ.
Sau trận Mậu Thân năm 1968, phía địch phát hiện các tấm căn cước của các chiến sĩ cách mạng là giả và quyết định thay căn cước. Tấm căn cước mới dùng công nghệ in ấn đặc biệt của Mỹ lúc đó và ngay chính giữa có hình một con rồng in bằng mực phản quang màu xanh, nên người dân gọi là căn cước rồng xanh. Và cuối cùng, ông Dũng cũng làm được căn cước rồng xanh, đủ để các chiến sĩ cách mạng qua mắt được các trạm kiểm soát thông thường. Bà Trần Thị Yến Ngọc, khi đó có biệt danh là Thu Bà Điểm, là giao liên của chỉ huy trưởng lực lượng biệt động Sài Gòn Gia Định, kể có lần bà dùng căn cước giả, đóng vai vợ sĩ quan ngụy đi từ căn cứ vào Sài Gòn.
Mà chính tôi cũng vướng là vấn đề mà nó xét rồi bắt đầu nó bóp cái căn cước vào, bung ra cái nó. Cái này căn cước giả thì tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Tôi chất cái căn cước lên, bỏ vô túi đi, vứt nó một cái bạc tay. Thao là giờ sĩ quan bà Lạc mà mày dám nói tao đi căn cước giả thì vừa quánh vừa chửi vừa tấn công. Để đó là khi tôi đi vào Sài Gòn.
Ông Nguyễn Quốc Độ, phó chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thống kháng chiến, khối vũ trang biệt động quân khu Sài Gòn Gia Định, nhớ lại.
Không phải chỉ có những người ra trận mới chiến đấu hy sinh, mà những người làm những công việc thầm lặng, họ cũng hy sinh chiến đấu. Bởi vì như Mỹ và chính quyền Ngụy Sài Gòn lúc đó có trong tay cả những cái thiết bị máy móc hiện đại. Nhưng đối với ta thì chỉ có đôi bàn tay và đặc biệt là một tinh thần yêu nước, một cái tinh thần mưu trí, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Và quyết làm.
Câu chuyện của ông Lâm Quốc Dũng với tấm thẻ căn cước rồng xanh giả cùng rất nhiều câu chuyện khác về lực lượng biệt động Sài Gòn, về lực lượng cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mãi là niềm tự hào, cần được nhắc nhớ và tôn vinh.
Chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Tổng công ty hàng không Việt Nam cho biết trong đợt cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay, các cảng hàng không sẽ khai thác nội địa trên toàn mạng khoảng 9.000 lượt chuyến bay cất hạ cánh và đón hơn 1,5 triệu lượt hành khách. Tin của phóng viên Huyền Trang.
Theo Tổng công ty Hàng không Việt Nam, ngày 26 tháng 4 và 1 tháng 5 dự kiến đón số lượng hành khách đi lại cao nhất. Con số này tăng 16,5% so với bình quân ngày thường trong tháng 4 và bằng 98% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hành khách đợt cao điểm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay ghi nhận tăng nhẹ so với ngày thường, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài Tân Sơn Nhất và Nội Bài, các cảng hàng không có sản lượng tăng cao như Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phú Cát, Liên Khương, Điện Biên, Đồng Hới và Côn Đảo.
Tối qua tại quảng trường khu du lịch biển Hải Tiến, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2024 với chủ đề Hải Tiến biển hát khúc tình ca. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
Trải qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển, đến nay khu du lịch Hải Tiến đã thu hút nguồn vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng để xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng du lịch. Phát biểu khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa Lê Thanh Hải nhấn mạnh:
Về với biển Hải Tiến, du khách sẽ được hòa mình vào không gian thiên nhiên thơ mộng với biển xanh, cát trắng, nắng vàng để nghe và cảm nhận bản tình ca, tình đất, tình người Hoàng Hóa. Tham gia các tour kết nối du lịch biển với các du lịch tâm linh, các di tích danh thắng, hoạt động lễ hội đậm đà bản sắc của vùng đất và con người Hoàng Hóa.
Khu di tích Tháp Bà Pomraga với những giá trị di sản độc đáo xứng đáng được công nhận là di tích đặc biệt cấp quốc gia, di sản văn hóa của nhân loại. Đây là những ý kiến được các nhà nghiên cứu đưa ra tại hội thảo phát huy tiềm năng giá trị di sản văn hóa Tháp Bà Pomraga gắn với phát triển du lịch bền vững do Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung, thông tin.
Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 200 di tích thờ và phối thờ mẫu Thiên-i-a-na. Trong đó, di tích Tháp Bà Pomraga là trung tâm của tín ngưỡng này. Tín ngưỡng thờ Thiên-i-a-na mang đậm dấu ấn văn hóa của người Việt, tồn tại cộng sinh, song hành với tục thờ mẹ xứ sở của đồng bào Chăm. Tháp bà Ponaga có tổng diện tích hơn 57.000 m² trên ngọn đồi bên dòng sông Cái đổ ra vịnh Nha Trang. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Văn Doanh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết.
Trong tất cả các cái di tích đền tháp Champa thì duy nhất chỉ có tháp bà Nha Trang là người Việt tiếp tục sử dụng. Nó có một sự tiếp biến văn hóa kỳ lạ, duy nhất còn sống mà người Việt chúng ta tồn tại cho đến ngày hôm nay.
Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia cho rằng, làm thế nào để cụm di tích tháp bà Ponaga phát huy sức mạnh văn hóa trong đời sống xã hội của địa phương là vấn đề quan trọng.
Sở Văn hóa là xúc tiến ta sớm làm hồ sơ trình UNESCO là được trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây là thiết chế văn hóa này của người Chăm. Bây giờ nó lại lồng ghép được cái tín ngưỡng của người Việt vào thì nó còn đặc sắc hơn rất nhiều.
Theo thông tin từ Cổng Thông tin Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, ngày hôm qua trong ngày nghỉ lễ thứ 3 dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, cả nước xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông khiến 38 người tử vong. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, nắng nóng gay gắt cả 3 miền khiến công suất cực đại và sản lượng tiêu thụ điện trên quy mô toàn quốc tăng cao. Tin của phóng viên Nguyên Long.
Ngày 27 tháng 4, công suất cực đại toàn quốc đã lên tới 47.670 MW. Sản lượng tiêu thụ toàn quốc cũng lên tới 993 triệu kWh. Lượng điện tiêu thụ các ngày 27 và 28 tháng 4 có giảm nhẹ nhưng đều duy trì ở mức cao. Riêng đối với khu vực miền Bắc, do đây mới chỉ là đợt nóng gay gắt đầu tiên, dự báo với tình hình nắng nóng còn kéo dài như hiện nay, tiêu thụ điện ở miền Bắc khả năng còn cao. Để chủ động trong việc đảm bảo cung ứng điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN khuyến cáo người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm tối từ 19 giờ đến 23 giờ. Trong đó, đặc biệt chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, chỉ bật điều hòa khi thực sự cần thiết, đặt nhiệt độ ở mức 26 đến 27 độ C trở lên và có thể sử dụng kết hợp với quạt. Chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm.
Những ngày qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã và đang hoành hành ở hầu khắp các khu vực trên cả nước khiến cuộc sống của nhiều người dân đảo lộn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng năm nay có 3 đặc điểm chính: đến sớm, số đợt nắng nóng nhiều hơn và cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm, có thể xuất hiện giá trị nhiệt cao lịch sử.
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, do tác động của nền nhiệt El Nino làm nền nhiệt trung bình trên cả nước đều có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Bắc Bộ, Nam Bộ, Trung Bộ đều xuất hiện nắng nóng sớm hơn một tháng. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Ngành y tế cũng khuyến cáo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 15 giờ là đỉnh điểm tác động của tia cực tím. Người dân nên hạn chế ra ngoài, đặc biệt là đối với trẻ em.
Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài khiến nhiều hồ chứa ở tỉnh Phú Yên có mực nước thấp hơn các năm trước, một số diện tích nông nghiệp nguy cơ thiếu nước tưới. Tỉnh Phú Yên chủ động chuyển đổi cây trồng và triển khai các biện pháp chống hạn mặn. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
Những ngày này, trên các cánh đồng ở tỉnh Phú Yên, người dân đang khẩn trương thu hoạch vụ đông xuân để chuẩn bị sản xuất vụ hè thu.
Khai thông ống rãnh rồi đào giếng đào đồ để mà có nước phục vụ trong mùa lúa hè thu này tốt hơn.
Cuối năm 2023, tỉnh Phú Yên đưa hồ chứa nước Mỹ Lâm, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa vào sử dụng. Năm nay cũng là năm đầu tiên xã Hòa Thịnh sản xuất được lúa hè thu trên diện tích mà những năm trước không sản xuất do khô hạn. Ông Lê Thành Văn, trạm trưởng trạm thủy nông Mỹ Lâm, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa cho hay:
sau khi đưa vào hồ vận hành mà phục vụ sản xuất nông nghiệp, bà con nhân dân rất phấn khởi, năng suất năm nay rất cao, nước ổn định liên tục. Vụ hè thu này mà lượng nước suối không còn thì đối dung tích hồ này cũng đảm bảo sản xuất nông nghiệp của vụ hè thu.
Vụ hè thu năm 2024, dự báo có gần 27.000 ha sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Phú Yên bị thiếu nước tưới do nắng hạn. Cùng với khuyến cáo người dân sử dụng nguồn nước tiết kiệm và hiệu quả, ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên thực hiện chuyển đổi mạnh cây trồng từ đất lúa sang một số cây trồng ngắn ngày chịu được khô hạn. Ở những vùng không có khả năng tưới, kiên quyết dừng sản xuất để tránh thiệt hại do nắng hạn. Ông Phạm Chí Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Phú Yên cho biết:
đối với cái lưu vực lớn của tỉnh là lưu vực cái sông Ba, trên lưu vực này có 3 cái nhà máy thủy điện là Ekarong Năng, sông Ba Hà và sông Hinh. Thì 3 cái nhà máy này điều tiết theo cái quy trình điều tiết của chính phủ. Thì trong đó thì tôi sẽ ưu tiên trước cho nước sinh hoạt, nước sản xuất và tới nhu cầu kinh doanh. Còn các cái lưu vực khác thì nó có các hồ thủy lợi, cả các cái hệ thống đập dân. Tuy nhiên là thường tình huống mà khô hạn thì sẽ sử dụng những cái trạm bơm giả chiến di động.
Chuyển sang phần tin quốc tế, đồng yên của Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm so với đồng đô la Mỹ, nhưng nhanh chóng phục hồi vào ngày hôm qua. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Masato Kanda cho biết sự biến động của đồng yên là cực đoan bất thường và không thể bỏ qua. Tuy nhiên, ông Masato từ chối bình luận khi được hỏi liệu chính phủ Nhật Bản có can thiệp vào thị trường tiền tệ hay không.
Không thể bỏ qua những biến động cực đoan và bất thường do đầu cơ gây ra và tác động tiêu cực của nó đối với nền kinh tế Nhật Bản. Vì vậy, Nhật Bản tiếp tục thực hiện những hành động thích hợp khi cần thiết. Bộ Tài chính Nhật Bản thường công bố kết quả can thiệp ngoại hối vào cuối tháng tiếp theo. Chúng tôi đang xem xét đưa ra thông báo vào cuối tháng 5.
Thái Lan sẽ áp đặt 7% thuế giá trị gia tăng đối với tất cả các hàng hóa nhập khẩu, không phân biệt giá trị kể từ tháng 5 này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
Việc hàng hóa Trung Quốc giá rẻ, tràn ngập thị trường Thái Lan thời gian gần đây đã tạo ra lợi thế không công bằng khi các nhà sản xuất trong nước vẫn phải chịu thuế. Do đó, để đảm bảo thực hành thương mại công bằng, Thái Lan sẽ tiến hành áp đặt thuế VAT đối với mọi loại hàng hóa nhập khẩu, không phân biệt giá trị kể từ ngày 1 tháng 5 này. Theo thống kê, hơn 30 triệu biểu kiện nhập khẩu vào Thái Lan mỗi năm, trong đó hơn một nửa là các mặt hàng giá rẻ, có giá trị không vượt quá 1.500 baht. Điều này đang gây tổn hại cho các nhà sản xuất nội địa, vốn không thể cạnh tranh về giá. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, biện pháp mới của chính phủ Thái Lan sẽ cải thiện khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nội địa và kiểm soát dòng sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc, được bán thông qua các nền tảng thương mại điện tử như Lazada hay Shopee.
Ban điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế vừa phê duyệt khoản vay cứu trợ trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ cho Pakistan. Đây sẽ là đợt giải ngân thứ 3 và cũng là cuối cùng của thỏa thuận dự phòng trị giá 3 tỷ đô la Mỹ mà quỹ này dành cho Pakistan hồi năm ngoái. Phóng viên Phan Tùng theo dõi khu vực Nam Á thông tin.
Quyết định được IMF đưa ra ngay trước thời điểm thỏa thuận cứu trợ giữa hai bên kết thúc vào cuối tháng này. Ban điều hành IMF đưa ra quyết định sau buổi họp tại Washington, Mỹ để xem xét đề xuất của Pakistan về việc giải ngân nốt số tiền còn lại theo thỏa thuận. Pakistan có thể nhận được tiền ngay trong tuần này. Trước đó, kể từ mùa hè năm ngoái, định chế cho vay toàn cầu này đã chuyển cho Islamabad 1,9 tỷ đô la cho vay cứu trợ. Quyết định của IMF đưa ra chỉ một ngày sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif với giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva tại Riyadh, Ả Rập Xê Út.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày hôm qua đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng một số nước Ả Rập bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar, Ai Cập, Jordani và Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine để thảo luận tình hình ở Gaza. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, thông tin.
Tại cuộc gặp diễn ra tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, các bên đã thảo luận tầm quan trọng của việc duy trì viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với các nỗ lực nhằm đạt được hòa bình lâu dài ở khu vực, bao gồm thông qua con đường hướng tới một nhà nước Palestine độc lập và an ninh của Israel được đảm bảo. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết của việc ngừng bắn ngay lập tức và trao trả tự do cho toàn bộ con tin bị Hamas giam giữ, cũng như tầm quan trọng của phối hợp trong khu vực nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng. Cùng ngày, Ngoại trưởng Antony Blinken kêu gọi Hamas nhanh chóng chấp thuận đề nghị ngừng bắn của Israel ở Gaza, đồng thời phóng thích các con tin Israel đang bị giam giữ. Ngoại trưởng Blinken cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không thể ủng hộ chiến dịch quân sự của Israel ở Rafah nếu không có kế hoạch đảm bảo sự an toàn của dân thường ở khu vực này.
Trung Quốc sẽ gửi hai con gấu trúc khổng lồ Vân Xuyên và Hâm Bảo đến vườn thú San Diego ở Mỹ để bắt đầu vòng 10 năm mới của quan hệ đối tác bảo tồn quốc tế.
Theo thỏa thuận bảo tồn gấu trúc khổng lồ được ký hồi đầu tháng 4 giữa Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc và vườn thú San Diego ở California, hai bên đang chuẩn bị cho hành trình sang Mỹ của hai con gấu trúc này. Trung Quốc đã chọn gấu trúc đực Vân Xuyên và gấu trúc cái Hâm Bảo từ Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Gấu trúc khổng lồ Trung Quốc ở tỉnh Tứ Xuyên, đồng thời sắp xếp những người chăm sóc và bác sĩ thú y có kinh nghiệm đi cùng đến Mỹ. Sự hợp tác giữa Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc và vườn thú này bắt đầu từ năm 1996. Từ những năm 1990, Trung Quốc đã hợp tác bảo tồn gấu trúc khổng lồ với 26 tổ chức ở 20 quốc gia, trong đó có Tây Ban Nha, Nhật Bản và Pháp.
Tiếp theo sẽ là một số thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Hà Nội đã diễn ra trận giao hữu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội với đội bóng huyền thoại Brazil. Đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Brazil. Đội huyền thoại Brazil mang đến Việt Nam nhiều danh thủ như là Dunga, Rivaldo, Edmilson, Gleberson hay là Lucio. Tuy nhiên, với đội hình lớn tuổi và tính chất của một trận giao hữu gây quỹ, đội bóng Brazil đã để thua 1-4 trước câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tối qua, U23 châu Á bước vào loạt đấu bán kết. Ở trận đấu sớm, U23 Indonesia đã để thua U23 Uzbekistan với tỷ số là 0-2. Còn ở trận đấu muộn còn lại, U23 Nhật Bản thắng U23 Iraq với tỷ số 2-0. Như vậy là hai đội U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản sẽ vào chơi trận chung kết của giải đấu. Còn U23 Indonesia và U23 Iraq sẽ chơi trận tranh giải 3-4 để tìm kiếm tấm vé dự Olympic. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 30 tháng 4, đúng ngày này 49 năm trước, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà. Càng vui hơn khi khát khao cháy bỏng của Bác Hồ cùng toàn thể nhân dân Việt Nam đã thành hiện thực sau hơn 20 năm không quản gian khổ, hy sinh, kiên quyết đấu tranh để giành lấy. Kỷ niệm ngày đất nước thống nhất là dịp để mỗi người Việt Nam chúng ta thêm trân quý giá trị của độc lập, hòa bình và tự hào với những thành tựu của đất nước trên đường đổi mới. Bình luận của nhà báo Vân Thiêng do phát thanh viên Minh Nguyệt thể hiện.
Với đại thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân năm 1975, non sông ta liền một dải từ Bắc chí Nam. Chiến thắng 30 tháng 4 1975 không chỉ hiện thực hóa khát vọng độc lập hòa bình của toàn dân tộc, mà còn tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Việt Nam hiện đại, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chiến dịch Hồ Chí Minh xứng đáng được ghi vào lịch sử như đỉnh cao của truyền thống yêu nước, nghệ thuật chiến tranh nhân dân kỳ diệu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta sáng tạo, nâng lên một tầm cao mới. Nhắc lại sự kiện này để thấy rằng hòa bình độc lập không phải tự trên trời rơi xuống, cũng không phải ngẫu nhiên mà chúng ta giữ được nền độc lập của mình mãi mãi. Muốn có độc lập, muốn có hòa bình, chúng ta phải đấu tranh giành lấy và ra sức gìn giữ, dù phải đánh đổi bằng xương máu của hàng triệu con người. Kể từ chiến thắng năm 1975, hành trình của con tàu Việt Nam sau gần nửa thế kỷ đất nước hòa bình thống nhất là một chặng đường dài, đầy dẫy khó khăn thách thức và những bất ngờ khó lường phải vượt qua bằng mọi giá, chứ không thể chần chừ, dao động. Vì tương lai đất nước, vì hạnh phúc nhân dân, một đảng từng đứng trên đỉnh cao về nghệ thuật lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đã dám nhìn thẳng vào sự thật, nhận khuyết điểm và sửa sai để thay đổi và tiếp tục tiến về phía trước vì những mục tiêu lớn lao. Khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh cũng mãnh liệt chẳng kém gì quyết tâm giành độc lập, thống nhất non sông năm nào. Vì vậy, chúng ta biết gác lại quá khứ mất mát đau thương, giang tay mở lòng hướng về chính nghĩa trên tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Và mẫu số chung là luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trước hết và trên hết. Nhờ vậy mà chúng ta đã tìm được tiếng nói chung, đồng tâm hiệp lực của toàn dân tộc, của người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo lạc hậu, từng bước tiến tới phồn vinh. Thành quả sau gần 40 năm đổi mới và gần 50 năm thống nhất non sông đã khẳng định vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Vượt qua nhiều cơn sóng dữ, từng bước tiến kịp thời đại, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, có vị thế quốc tế xứng đáng trong khu vực và thế giới. Sau 2 năm chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, kinh tế đất nước đã dần hồi phục và tăng trưởng trở lại. Mức tăng trưởng GDP 5,05% trong năm qua tuy chưa đạt kỳ vọng nhưng vẫn là mức cao so với nhiều nước khác. Kết quả ấy cùng với sự quyết tâm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân cho phép chúng ta hy vọng sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6 đến 6,5% trong năm nay. Vui Tết Thống Nhất, chúng ta tự hào với những thành tựu mà công cuộc đổi mới đất nước mang lại, đồng thời tự tin khẳng định với bạn bè quốc tế rằng hòa bình độc lập mới là nền tảng, là giá trị cơ bản nhất của đất nước và dân tộc Việt Nam. Việt Nam luôn là xứ sở yêu chuộng hòa bình. Người Việt Nam đang làm tất cả để duy trì hòa bình cho mình và cho các dân tộc khác trên thế giới. Hòa bình vừa là nền móng, vừa là nguồn lực để Việt Nam phát triển bền vững.
Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề Chân quý hòa bình, tự hào đất nước đổi mới nhân kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 39 độ, riêng khu Tây Bắc 39 đến 42 độ, có nơi trên 42 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 42 độ, có nơi trên 42 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 41 độ, có nơi trên 41 độ. Phía Nam 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 22 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ ngày không mưa, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam đến nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Đêm chuyển gió đông bắc cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, riêng vùng biển phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển phía Tây Bắc ngày có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, gió nhẹ.
Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm nay kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Kỷ niệm ngày thống nhất đất nước là dịp để mỗi người Việt Nam thêm trân quý giá trị độc lập, hòa bình và tự hào với thành tựu của đất nước trên đường đổi mới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino đã khiến nắng nóng năm nay đến sớm, số đợt nắng nóng nhiều hơn và cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm, trong đó có thể xuất hiện giá trị nhiệt cao lịch sử. Việc hàng hóa Trung Quốc giá rẻ tràn ngập thị trường Thái Lan thời gian gần đây đã tạo ra lợi thế không công bằng khi các nhà sản xuất trong nước vẫn phải chịu thuế. Thái Lan thông báo sẽ áp đặt 7% thuế giá trị gia tăng đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu không phân biệt giá trị kể từ tháng 5 này. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga.